Hôm nay nghe đoàn bác sĩ lên trị bệnh và khám răng cho quý tăng quý ni ở thiền viện Trúc Lâm, nên thầy có một buổi nói chuyện Phật pháp cho tăng đoàn nghe. Buổi nói chuyện này cái đề tài là chúng ta sau khi chết là còn hay hết, đề tài nó quan trọng hơn bởi vì đây là một đề tài lớn ở trong cái sự sống của con người. Khi hỏi sau khi ta chết còn hay hết thì tự nhiên mỗi người nó có một cái nhìn khác nhau. Như đây chỉ nói riêng cái nhìn của đạo Phật. Trong đạo Phật dạy chúng ta rằng sau khi chết không phải là hết. Tại sao không phải là hết? Thì trước hết chúng ta phải nhìn lại thân của mình. Thân của con người theo thế gian thì họ nói có hai phần: phần thể xác và phần tinh thần hay là linh hồn, phải không? Còn theo nhà Phật nói thì chia ra phần thân và phần tâm. Thì thể xác và tâm hồn đó là một cái lối nói chung chung. Tâm hồn là thế nào, thể xác là thế nào thì điều đó chắc nhiều người biết rồi. Nhưng ở đây thầy phải phân tích về hai phần thân và tâm. Bởi vì lâu nay người ta nghe nói tâm, không biết tâm là cái gì. Thân là phần cái hình thức vật chất, tâm là cái phần tri giác, tức là hiểu biết của mình. Nói tâm là nói cái biết. Đấy. Nói tâm tôi thế này, tâm tôi thế nọ là để chỉ cái biết của mình. Hoặc mình biết thế này, hoặc mình biết thế kia, đó là phần tâm. Như vậy thì nói thân tâm hay là nói thể xác tinh thần thì hai cái nhìn đó nó cũng không có khác nhau bao nhiêu. Nhưng bây giờ mình nhận định kỹ coi cái thân và tâm này sau khi chết chứ còn hay hết, cái đó mới là quan trọng, phải không? Thì thân này chắc ai cũng biết chết là hết rồi. Bởi vì nếu mà nhìn với con mắt của hiện tại thì thân của chúng ta, nhất là với ngành y tụi con, thân này nó có nguyên vẹn một cái hình hài duy nhất không, hay là kết tụ bao nhiêu tế bào? Nó kết tụ bao nhiêu tế bào, tức là bao nhiêu tỷ tế bào mà thành một cái thân này, thì làm sao nói thân này là một cái hình thể duy nhất được? Thì nó phân tích như vậy rồi thì chúng ta mới thấy thân này nó không có phải là cái nguyên vẹn, mà nó nhờ sự kết hợp quá nhiều tế bào thành một cái thân, mà tế bào đó là nó sống biên viễn hay là nó sinh diệt luôn. Thì đứa nào cũng thấy nó là luôn luôn sinh diệt. Nó đã là sinh diệt thì có cái nào thật đó. Nghĩa là ngày nay nó có đó, mai mốt thì nó đã mất đi, rồi cái khác nó thế vô. Như vậy mà liên tục thì nói thân này thiệt được không? Như vậy thân này đã biết nó tụ hợp rất nhiều tế bào, mà những tế bào đó nó sinh diệt luôn luôn, mà cái thân là một dòng sinh diệt. Nói thân thiệt tụi con chịu không? Chịu không? Vậy thì nói với người ta thì thiệt hết rồi, phải không? Đó. Nhìn theo con mắt y học thì còn thấy nó không thiệt, hướng nữa là nhìn theo con mắt nhà Phật. Như vậy thì cái thân này Khi nó còn thì nó tụ lại, và khi nó hết duyên thì nó tan đi. Mà tan đi thì còn hay hết? Nhiều người nói tan đi thì hết, phải không? Hết là hết cái gì? À, hết cái thân giả tướng tụ hợp, chứ còn những cái phần đơn vị nhỏ tí tiên của nó không hết, nó không hết. Đó là nói cho dễ hiểu là thân này nó mất đi, là mất đi cái giả tướng tụ hợp, chứ còn những đơn vị tí tiên của nó chỉ là tan biến. Ví dụ chết đập thiêu thì thân đâu còn, nhưng mà còn cho, phải không? Rồi còn tất cả những cái li ti của nó đó, quá tầm mắt mình không thấy, thì mình nói là hết. Cái sự thật nó không phải là hết, nó tụ rồi thì nó tan. Từ cái giả tướng tụ hợp này rồi nó tan ra những cái thành chất li ti của nó, từ ban đầu đơn vị đầu của nó. Bởi vậy cho nên đứng về nhà Phật nói, thì nhà Phật nói là thân mình do bốn cái căn bản đất, nước, gió, lửa, thì tất cứng trong người, tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương rồi đó, thì cái đó là phần đất. Còn mồ hôi, máu, mủ, chân dân là nước. Rồi còn hơi thở ra vô là gió. Rồi chất ấm là người là lửa. Bốn cái đó là căn bản. Phân chia nữa thì nhiều lắm, nhưng mà cái đơn giản nhất là bốn chất. Như vậy khi tự lại thì bốn chất nó quân bình, thì chúng ta sống bình yên. Còn bốn chất đó là nó mất quân bình, bình thì sao? Bình tại cờ, nghĩa là trong người chúng ta mà lửa mạnh hơn nước thì sao? Nó nóng, nó làm cho mình khô, rồi làm cho mình hư hao những cái bộ phận ở trong. Còn nếu nước nhiều hơn lửa thì sao? Nó lạnh, rồi nó làm đủ thứ, nghĩa là những cái bệnh mà người ta nói là nó là thì ra nước không đó. Thì như vậy tất cả thân này ai cũng mang bốn chất đất, nước, gió, lửa. Còn đất, nước, gió, lửa khi mình chết nó hết rồi. Tụi con thấy cái buổi mà gọi là bắt đầu chết đó, là chút cái hơi thở cuối cùng, phải không? Hít vô rồi thở ra, xong hít lại thì chết. Rồi trả ra, chứ không phải giữ ở trong, phải không? Như vậy trả ra thì cái hơi thở đó trả đi đâu? À, trả vô trong bầu trời, phải không? Rồi chứ còn không phải là hết nhá. Rồi kế đó là nước, nước hơi ấm, ấm từ từ vừa tắt thở cho hơi ấm nó tan dần dần dần. Thì như vậy mắt mình cũng thấy chứ mấy cái đó đều là trả ra hết, cái đâu có mất, phải không? Rồi kế đó nữa là nước, nên nó rã rời, nếu đi chôn hoặc là làm những cách nào đó thì nước nó thẳng từ từ nó ra. Rồi tới cuối cùng thì đất nó mục thành đất hết. Như vậy thì cái nào trả ra cái ấy chứ không mất cái đâu, phải không? Mất là mất cái giả tướng này, chứ không phải mất một cái hình thức, không phải mất cái bản chất của nó. Những cái bản chất của nó thì nó chỉ là đâu trả vào đó, mượn rồi trả, chứ không có gì hết. Như vậy trả không có nghĩa là mất. Như vậy đó là nói thể xác, thì thể xác chúng ta chết chứ không phải là mất, không phải là hết, phải không? Rồi phần tinh thần, tinh thần rồi sao? Chết rồi nữa hết không? Thầy ví dụ như cái đèn điện, tôi còn thấy có bóng đèn, có những bộ phận đầy đủ của cái bóng đèn, mà nếu không mở điện nó cháy không? Như vậy thì muốn có điện cháy, cái đèn cháy phải mở điện. Như vậy trong khi đèn cháy nó có hai phần rõ ràng, phải không? Phần thứ nhất là bóng đèn ở ngoài, phần thứ hai là cái dòng điện ở trong, phải không? Nếu vậy thì cái bóng đèn hơi thì mình nói là nó hết cái sự thật ra cũng đâu có hết, nó kết tụ bằng những chất gì ta làm ra rồi nó cũng trả về với đất, phải không? Thì nó cũng không phải là hết, mà bóng đèn không hết thì cái dòng điện sao? À, dòng điện nó cũng trả về cái dòng điện của nó thôi, nó không có chỗ thoát ra chứ nó đâu phải là hết. Như vậy chứng tỏ rằng bóng đèn hơi tắt điện cũng không phải là điện hết. À, thân chúng ta nó còn thì cái tâm nó tựa, nó giá trong đó mà có những cái hiểu biết. Thân này hoại thì cái chỗ đó nó đi đâu? Đó. Như vậy thì tụi con có thể tạm hiểu chết rồi là hết rồi không hết. À, chết rồi không có hết. Đó. Mà thế gian nó chết rồi hết. Đó là cái nhìn hiểm cảnh, phải không? Không có thấu đáo được cái bản chất của con người. Bây giờ chúng ta hiểu được rõ ràng thân là chết về phần thể xác cũng không phải là hết, huống nữa là phần tinh thần. Như vậy thì tới cái câu hỏi thứ hai, chết rồi chúng ta đi đâu? Là câu hỏi thứ hai, chết rồi đi đâu? Thì khi qua câu hỏi này thì thầy dẫn Đức Phật. Đức Phật trước khi Ngài đi tu thì Ngài có cái thắc mắc, nói rằng trước kia ta ở đâu mà bây giờ có mặt ở đây. Đó là nghĩ tới trước mình ở đâu bây giờ có ở đây, tụi con có thắc mắc đó không? Tôi hơi nhẹ nhẹ thôi, chứ nếu thắc mắc mạnh quá chắc đi tu rồi. Từ đâu mà mình lại đây? Do đó cho nên khi đi tu á thì Ngài phải tìm cho ra manh mối đó. Rồi cái thắc mắc thứ hai, sau khi chết thì còn hay hết, nếu còn mình đi đâu? Đó là cái thắc mắc thứ hai. Như vậy thì Đức Phật Ngài đi tu vì thắc mắc, mà thắc mắc đó là thắc mắc vấn đề then chốt của con người, phải không? Tại chúng ta hời hợt quá, có mặt đây hay ở đây rồi chứ, lanh quanh dành ăn rồi với nhau đã đời cái ngã chết, không biết mình ở đâu lại, rồi không biết chết rồi ra sao, không biết gì hết, rồi sống chỉ như là một cái máy, rồi quay cho tới hết, hết tất cả những cái phần thân hết của nó, rồi nó ngã lại, rồi hư vậy thôi, chứ nó không có một cái nhìn sâu xa. Còn Đức Phật này nhìn sâu xa, rồi thấy tại sao mình có mặt ở đây. Như vậy thì trước khi mình ra đời là mình ở đây. Khi hiểu được vấn đề đó rồi thì tụi con thấy nó quan trọng nhất cho con cuộc sống. Vì vậy mà khi đi tu rồi, Đức Phật tìm tới các ông tiên dạy cách tu. Ông này dạy cách này, ông dạy cách khác. Nhưng mà cuối cùng là thấy chưa giải quyết những vấn đề then chốt của mình. Nên Ngài nó tới với cội Bồ Đề ngồi tu. Ngồi tu thì 49 ngày đêm tọa thiền cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 từ canh 1 tới canh 2 để Ngài sáng ra được cái lý do mình ở đâu tới đâu. Mà trong nhà Phật dùng cái từ chuyên môn gọi là chứng được túc mạng minh. Túc là đời trước, mạng là sinh mạng của mình, minh là sáng suốt. Sáng được cái rõ ràng sinh mạng mình đời trước thì đâu có đâu. Cho nên khi rõ ràng đó rồi thì Ngài thấy vô số kiếp về trước, Ngài từng làm gì, tên gì, ở đâu, cha mẹ là ai, nhớ rõ ràng. Trong kinh kể Ngài nói Ngài nhớ rõ bao nhiêu kiếp về trước như là mình nhớ chuyện mới xảy ra hôm qua. À, vì vậy mà sau này khi giảng kinh cho các thầy tỳ kheo nghe, khi Ngài kể đời trước Ngài từng làm gì, ở đâu vậy đó, những cái đời trước Ngài đó, thì những cái quyển kinh đó bây giờ gọi là kinh bổn sanh. À, bổ sanh mà còn nó chép ở trong bộ A Hàm thì kể rất nhiều về đời trước. Như vậy ngày sáng được cái lẽ về đời trước rồi. Rồi cái thắc mắc thứ hai, như vậy chết không phải là hết, chết rồi còn sanh lại, nhưng giờ sau khi chết mình đi đâu? Sau khi chết mình đi đâu thì đó là một vấn đề rồi mà còn chưa giải quyết được. Từ ngày tọa thiền cho tới từ canh hai tới giữa canh ba thì ngày sáng được ý đó, ngày thấy rõ người ta chết rồi không phải là hết, mà đi ra theo nghiệp để rồi sanh trong sáu đường luân hồi, đó là lục đạo luân hồi, đi trong sáu đường đó. Thấy rõ, cho nên ngài nói cái thấy rõ đó là thiên nhãn minh, tức là con mắt sáng thấy được nghiệp của chúng sinh. Thấy vậy rồi ngài kể trong kinh nói rằng ta thấy chúng sanh chết rồi theo nghiệp mà đi sanh các nơi trong lục đạo luân hồi, như người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua đi lại thấy rõ, đi đó là do nghiệp, đó là chính thiên nhãn minh. Như vậy giải quyết được vấn đề thứ hai mà ngài thắc mắc. Còn vấn đề thứ ba là ngài nghĩ rằng nếu mình phải sinh tử luân hồi như vậy, muốn giết nó phải làm sao? À, thì tới canh tư, canh năm khi xong hai một, ngày chín được, tức là sáng được cái lẽ đó phải là lậu tịnh minh, nó là không còn rơi trong tam giới nữa. Như vậy thì cái chín của ngày đó đó bằng cớ là sau khi ngài ngộ đạo rồi, ngài đi giảng đạo, cái bài đầu tiên, bài pháp đầu tiên là pháp cứu thế, là để nói nguyên nhân nào mà mình phải đi trong luân hồi sinh tử, làm sao ra khỏi luân hồi sinh tử, đó là bài pháp cứu thế. Còn như khi là chứng được thiên nhãn minh rồi, thì con mắt của ngài nhìn ở trong bầu trời, ngài thấy vô số hành tinh không tính hết. Cho nên ở trong kinh có câu hằng hà sa số thế giới, thế giới trong bầu trời này nhiều như cát trong hành. Giả sử Việt Nam nó nhiều như cát trong Đồng Nai thì con tính cũng nhiều. Mà hồi đó Phật nói ta tính, rồi chính ngài nhìn trong bát nước thấy vô số vô cùng. Cho nên trong nước thường thường với thầy uống nước mà không có lọc thường hay tụng câu Phật quán nhất bát thủy pháp vạn trí vô cùng. Phật nhìn trong một bát nước thấy có 84.000 vô cùng. Bây giờ tụi con muốn thấy vô cùng phải làm sao? Như vậy thì phải không cần chiếu hiển vi mà ngài thấy được vô cùng, là những vật li ti nhỏ vậy ngài thấy, rồi cái xa thích mù như là những hành tinh ngài vẫn thấy. Đó là những cái lẽ thật. Thấy như vậy cho nên ngài mới thấy được cái nghiệp của con người. Mình đâu có thấy nghiệp, phải không? Thấy người mà không thấy nghiệp, mà thấy được cái nghiệp của mình. Người nghiệp làm, người nghiệp giữ, ngài thấy rõ. Cho nên rồi tụi con thấy như tượng Phật, tượng Bồ Tát hay tượng Tổ Hồ Đề Đạt Ma, vì sao nó vẽ cái dòng, mình gọi là dòng gì? Hào quang là cái gì? Đó nghĩa là những người tu tâm hồn ở trong sáng rồi thì nó phát ra cái việc ánh sáng, còn những cái kẻ mà hung dữ ác độc đó thì nó có những cái tối tối. Cái đó là cái từ nghiệp lành dữ phát triển, cho nên con mắt phàm không thấy, mà con mắt mắt thánh thấy, hoặc là con mắt của các loài dữ nó cũng thấy. Như vậy thì bây giờ tụi con thường thấy, mình biết như là cây kim với cái gì? Những cái thứ chất kim châm, rồi để hai cái nó hút lại với nhau. Mà cái sức hút đó mình thấy không? Mà người ta gọi là gì? Từ trường. Từ trường. Mà từ trường mình nói từ trường mình không thấy nó. Phải không? mà nó có một chút như vậy đó. Cái nghiệp cũng giống vậy đó. Cái nghiệp nó, mình không thấy được nó, mà nó có sức mạnh, nó lôi mình đi. Mà như vậy thì từ đó Đức Phật mới dạy những chúng sinh sanh ở trên thế gian này, nếu mà mình tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ, thì sẽ sanh trong những đường lành đường dữ. Cái sức nghiệp nó dẫn mình đi. Nhưng bây giờ nghiệp á, tụi con thấy Việt Nam mình có biết dùng chưa, dùng chữ nghiệp chưa? Thấy ai khổ quá nó tội nghiệp quá. Tội nghiệp là sao? Tội nghiệp nghĩa là sao? Là tại cái người đó làm nghiệp ác, làm cái tội, làm nghiệp ác, cho nên giờ chịu khổ thấy thương. Thấy thương mà nó tội nghiệp, cho nó diễn tả đủ hết. Như vậy đó, người Việt Nam mình hiểu nghiệp sâu lắm. Rồi tụi con nhớ Nguyễn Dương ấy hả, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đó, thì ông Nguyễn Dương thấu suốt được cái lý nghiệp đó, nghĩa là mình đã có nghiệp thì dẫn mình đi chỗ khổ, thì đừng trách trời đất hết á. Trời đất không có làm việc đó, mà chính nghiệp của mình đó, mà thế gian không có hiểu, không biết mình tại sao mà phải đi chỗ khổ đó. Tụi con thấy đừng nói là các cõi, ngay cái cõi thế gian này có người sanh ra con có mấy ông lớn thì thôi, quý như vàng như ngọc, phải không? Còn những người sanh ra trong những gia đình bệnh tật nghèo đói thì coi như dân như vậy, phải không? Mà khi đi sanh ra đó, có ai mà không muốn được chỗ tốt, nhưng mà phải tới chỗ xấu. Là tại sao? Là mình không làm chủ được gì. Rồi bây giờ tụi con nói chuyện với nhau là bạn cùng làm một nghề thì bạn gì? Đồng nghiệp. Nghiệp là một cái nghề, là một thói quen. Mình làm riết nó thành một thói quen, và thói quen nó dẫn mình đi. Cho nên làm nghề nào thì có cái nhìn theo con mắt của người đó, đó là theo nghiệp. Phải không? Đó. Như vậy tôi không có thấy cái nghiệp là một cái hiện tại ai cũng có hết. Mà nếu mình chết rồi thì cái nghiệp đó nó chi phối mình. Trong kinh Phật nói, ở trong dòng sanh tử này có chia ra 6 đường. Thấp nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó nữa là súc sanh, kế là người, kế Atula là kế là cõi trời, là lục đạo luân hồi. Còn luân hồi thì đi trong 6 đường. Như vậy thì 3 đường dưới là do cái nghiệp ác, 3 đường trên là do nghiệp lành. Tụi con được làm người, được đủ 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, là tụi con đã có cái duyên lành. Cho nên mất thân người một kiếm bản chất là rớt 3 cái này thôi, không biết chuyện nào chưa lên được, phải không? Cho nên là được thân người là quý, ráng mà tiến lên nữa thì đừng có cuộc chung. Như vậy thì phải làm nghiệp gì mà phải đọa địa ngục, làm nghiệp gì mà được sanh cõi trời. Đó, địa ngục thì Phật dạy người làm 10 điều ác, sát sanh nè, trộm cướp nè, tà dâm nè, rồi đó là 3 cái nghiệp thân, rồi khẩu, nói dối nè, nói ác độc nè, nói ly gián, rồi nói là thiêu dệt, chuyện ít nói là nhiều. Đó, thì 4 cái nói này cộng lại nữa là 7, rồi thêm 3 cái tham sân si với 10, đủ 10 cái đó là chết, nhắm mắt đi địa ngục. Ngược lại 10 điều không có phạm 10 điều này thì nhắm mắt lên phải chờ. Nghĩa là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác độc, không nói theo dệt, bớt tham, bớt sân si thì nhắm mắt lên cõi trời. Đó là thành cái cao tột là cõi trời, cái thấp nhất là địa ngục. Thì ai đủ 10 cái ác thì xuống địa ngục, ai đủ 10 cái lành thì lên cõi trời. Rồi kế Atula thì trong 10 điều này á, ổng được 9 điều, Và có cái điều bớt tham, bớt sân với si mà ông sân quá. Ông bớt tham, ông bớt si mà ông còn tham quá, ông sân quá. Cho nên ta nói được sân gần với cõi trời mà còn nóng nảy đó, nên gọi là Apila. Bởi vậy nên làm lành mà còn nóng nảy thì coi chừng được sân lên cao, mà nó là không phải cái chỗ ở cõi trời, không phải ở cõi người. Còn xuống cõi người á thì cần gì, mà nếu đó là Atula thì bên cái ngạ quỷ cũng vậy. Nghĩa là nếu làm ngạ quỷ thì có cái tâm tham nữa, tham bỏng sẻn, tham lam bỏng sẻn đó, tham rồi cũng ác, ác độc. Cho nên là có cả tham cả sân, rồi tham sân với cộng hai mấy điều kia thì đó là ngạ quỷ. Còn con người thì đủ năm điều như tử thánh ý đó, không sát sanh nè, không trộm cướp nè, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc phiện, chỉ kê ma túy thì bảo đảm được làm người. Làm người đời này tốt và đời sau tiếp tục làm người tốt, tốt hơn nữa. Như vậy thì bây giờ tụi con đánh giá đi, người nào không làm năm điều này có phải là người tốt trong xã hội chưa? Đủ tư cách rồi, phải không? Còn nếu phạm một điều thì hơi thiếu tư cách rồi đó. Như vậy cho nên giữ năm giới, Phật nói đó là tu nhân thừa Phật giáo, tức là Phật dạy tư cách làm người. Còn chúc sanh thì do si mê. Si mê tức là không phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà chánh, vì suy nghĩ quá cho nên là chúng ta. Như vậy thì xét trong những cái điều đó mà tụi con làm được cái lành thì đi trên lành, đường lành. Làm cái dữ thì xuống đường dữ. Mà tại sao đi đường lành, tại sao xuống đường dữ, là do việc nó dẫn mình không có cưỡng chế là được. Đó, nó là do nghiệp. Như vậy thì tất cả chúng ta sanh ra đây là đời trước, tương đối nghiệp như thế nào, thấy không? Mới được làm người, mới được thông minh sáng suốt này kia. Đó. Mà nếu mà ngang đây mà mình làm những điều xấu, điều dở, đó là mình tụt xuống. Rồi nếu tụt xuống cái là tụt lâu ạ. Ví dụ như con thấy nè, nếu làm con chó hay con mèo thì nó có làm lành được đâu. Nhất là con mèo thì thích ăn thịt chuột, thích sát sanh hoài, phải không? Ở chó cũng vậy, đó, nó sụt xuống, nó tuột xuống lần lần tới tộc thì. Cho nên lên được thì không đáng, nó lên không đi xuống. Như vậy cho nên nó là chứng sinh do nghiệp nó dẫn đi trong lục đạo luân hồi, tức là sáu đường sinh tử luân hồi. Như vậy mình tu là tu cái gì? Là, tu là mình chuyển cái nghiệp ác để mình làm cái nghiệp lành. Đó là tu, phải không? Mà nghiệp từ đâu ra? Nghiệp từ thân, miệng, ý của mình. Ba cái đó, thân mình làm những điều tốt, điều lành, đó là nghiệp, tạo nghiệp lành. Miệng mình nói lại lành, lại tốt, đó là tạo nghiệp lành. Ý mình nghĩ phải, nghĩ tốt, đó là tạo nghiệp lành. Như vậy thì nghiệp là do mình tạo. Mình tạo rồi nó lôi mình đi. Như vậy thì mình muốn đi đường tốt, đi đường lành thì mình phải dè dặt, ngừa đón cái nghiệp ác. Mình làm chủ tạo nghiệp rồi nghiệp dẫn mình đi, chứ không phải ông trời ông Phật thế nào trừng phạt mình hết, phải không? Bởi vậy ông Nguyễn Du nói đó, đã mang cái nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nói ông trời ông khiến tôi vậy này kia, không có trách ai hết. Chính mình là chủ nhân tạo nghiệp. Như vậy thì mình chủ nhân tạo nghiệp thì mình cũng chủ nhân để chọn lấy cái tốt hay cái xấu, phải không? Chứ không có ai suối bắt mình hết. Đó là tự do đó để mà tự do mình chọn, mà chọn xấu thì thôi, đừng cái trời, đừng cái tích đất. chính tại mình chứ không phải tại ai. Đó. Nói đó thì tụi con có thấy tất cả đều do nơi cái nghiệp của mình tạo, rồi mình phải chịu. Như vậy thì chết không phải là hết, mà là còn. Rồi còn người sẽ đi đâu? Giờ ai trả lời cho tụi con? Sẽ đi đâu thì ai trả lời thế? Có ai trả lời được đâu. Mà chính mình sẽ trả lời cho mình. Nếu hiện tại mà tụi con giữ năm giới còn, thì tụi con bảo đảm nhắm mắt là trở lại làm người tốt. À, không sát sanh thì đời sau sống lâu, không trộm cướp thì đời sau có nhiều của, không tà dâm thì đời sau đẹp đẽ, không nói dối thì đời sau ăn nói thông minh, nói ra ai cũng quý, cũng tin. À, không uống rượu, hút ớt thiện thì kê ma túy thì đời sau trí tuệ minh mẫn. Như vậy thì chính mình chuẩn bị cho đời sau của mình, chứ không ai sắp cho mình hết. Vậy mà người ta không biết. Nhìn lại, nếu tụi con biết vậy rồi tụi con nhìn thế gian đáng thương. Nhiều người họ chịu khổ hiện tại rồi mà họ tiếp đạo khổ để mai kia sẽ khổ nữa. Đó là đáng thương. Cho nên rồi nói là đạo Phật có lòng từ bi thương xót chúng sanh, mà thương mà ít cho đem tiền bạc cho lắm. Thương làm sao? Dạy cho họ hiểu, họ biết cái nhân nào để cho mình tạo đời sau được an vui, cái nhân nào tạo đời sau được đau khổ. Phải dạy, phải răn nhắc họ mới như vậy, để cho họ thức tỉnh. Họ tránh được cái đó là mình cứu họ, phải không? Nhưng mà cứu đó nó quá với tầm mắt thế gian. Thế gian ta không thấy, ta cho tiền thì cho là cứu, hoặc là cho cơm gạo cho đó là cứu. Chứ không ngờ chính mình giáo hóa, mình chỉ dạy họ như vậy là cứu họ. Mà tụi con nghĩ, nếu là một người họ bị nghèo, bị đói, thầy nói thí dụ gần nhất ở đây, có gia đình của con Nga ở đây, nó hai vợ chồng, thân hai đứa con, thì quý thầy với cô cũng thấy tội nghiệp nó nghèo, tìm mọi cách giúp nó, nhưng mà mình cố tạo công ăn việc làm cho nó, mai làm việc này, mai làm việc kia cho có cơm nuôi con. Nhưng mà làm tháng 500 thì xài tới 700-800. Xài, cứ xài gặp đâu mua đồ ăn đó, xài quá lố, cái sao rồi bán nhà, trốn đi. Đó mình cứu được không? À, thì như vậy, thì cái khổ đó, vì họ không có sáng suốt, họ không sáng suốt là họ cứ chịu, dù ai chung quanh thương gì cũng được hết. Còn tụi con nhìn lại thế gian thấy có nhiều người vợ chồng hoặc là bị chồng hành hạ đáo đẻ mà họ cũng ly dị không được. Còn có nhiều người vợ lôi thôi đáo đẻ mà người chồng ly dị không được. Là người ở ngoài thích, tại sao mà vậy mà không ly dị để khổ. Thì mình thích đó là mình hay khách quan. Nhưng mà nghiệp của họ, các cột họ trong đó là dễ là không được. Chứ còn nếu mình là người khách quan dễ quá. Nhưng mà cái đó là cái nghiệp của mỗi người, nên mình không thể nào mà muốn cứu họ cứu sao được đó. Như vậy tụi con mới thấy cái quan trọng là phải chuyển từ cái tâm thức của họ. Họ biết, họ nhận ra được cái hay cái dở rồi tự họ chuyển. Cái người khác làm thế không được. Mà nhiều khi mình có cái dạy làm thế không được mình cũng tức. Thấy sao mưa quá rồi tức rồi cũng như vậy nó bả. Mình tạo theo nghĩa thôi, cái chuyện đó của người ta dành cho họ. Đó, như vậy thì tụi con thấy nghiệp nó là cái dẫn mình đi nơi này nơi kia trong đường sinh tử. Nó có một sức mạnh như vậy, mà chính mình là người chủ tạo nghiệp mà mình không chịu sợ. Con thấy thế gian có sợ nghiệp không? Nó có sợ, họ cứ lo kiếm tiền với bạn mà không lo là mình làm đó là như thế. Rồi tới chừng cái xấu cái ác mình nó lộ ra được cái chừng đó thì sao với thận kêu la khóc lóc làm sao được, phải không? Mình lỡ làm, mình lỡ tạo, mình phải chịu. Cho nên ở trong nhà Phật, Phật có nói một cái thí dụ rất là cụ thể. Phật nói ngày xưa có một ông trưởng giả rất là giàu, ổng có cả phải 4 bà vợ, bà thứ nhất trung thành đáo để ông mà ông không thèm ngó ngàng tới hết. Bà thứ hai á thì ông nhắc nhở nhiều, đến bà thứ ba thì ông nhắc nhở liền miệng, đến bà thứ tư thì có ông ở đâu có bà ở đó không rời nhau. Bây giờ ông đau nặng sắp chết, ông kêu 4 bà lại, phải giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Thế bà thứ tư lên tiếng trước, nó bình thường, có mặt ông ở đâu thì có tôi đó, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cửa. Tới cái bà thứ ba, ông bà cũng sợ, nó bình thường thì ông nhắc nhở tôi liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Tới bà thứ hai đó, bình thường ông cũng nhắc nhở tôi nhiều, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ, tới quyệt. Đến bà thứ nhất, nếu bình thường ông không ngó ngàng tới tôi, nhưng ông chết tôi nguyện chết cho ông. Tụi con thấy ông trưởng giả vội vã không? Như vậy ông trưởng giả đó, Phật muốn nói cái gì? Chỉ cho ai? Chắc tụi con thôi. Người vợ thứ tư đó là Phật ví dụ tiền bạc. Tụi con đi đâu có nó trong túi không? Nó luôn luôn theo dõi chắc bền không, nhưng mà chết là nó đưa tới đâu, nó để nằm tủ trong vòng cái trong nhà không ra khỏi cửa, thấy không? Cho nên đưa tới cửa thôi, người chỉ cho trong phạm vi khu nhà đó. Thì như vậy cái gần mình nhất mình lo lắng, mình trông đợi, lúc nào cũng muốn giữ gìn nó, mà mình chết nó là từ giả mình sống nhất. Lời kế đó, bà vợ thứ ba và Phật ví dụ như đồ đạc, sự nghiệp của mình, xe cộ, nhà cửa, đồ đạc. Ví dụ tụi con có chiếc xe mà đi đâu mà chưa quên khóa cái sao, giật mình la lên chạy về khóa lại, nghe lúc nào hoặc là kêu người nhà phải khóa lại giùm này kia, rồi nhớ nhắc luôn à. Đồ đạc mình nhắc nhở luôn, nhưng chết rồi đưa mình tới đâu? Tới cổng thôi, không phải gì rào, không ra khỏi rào. Đó, thì như vậy, hai cái người này đưa tới cửa, người này đưa tới cổng, mà hai người đó là thân thiết nhất. Thấy không? Tới cái người thứ ba này là Phật ví dụ cho chức tước, danh vọng, làm ông này bà kia. Danh vọng, chức tước, người ta ham không? Thích không? Nhưng mà làm được những chức lớn rồi thì chết thì sao? Đưa tới quyệt cái để lại đọc chiếu văn. Cái chức này chức nọ gì đó là cái hạ xuống, hạ quyệt rồi. Hết 4 bà rồi. 3 bà rồi. Tới bà thứ tư, bà số 1 đó. Đó là phải có cái nghiệp. Nghiệp trung thành không bao giờ rời mình, như bóng với hình mà không bao giờ mình để ý. Tụi con để ý không? Quên. Đó. Rồi như vậy thì ông trưởng giả bồi bạc. Thế nào tụi con bồi bạc cũng giống như trưởng giả vậy. Thấy không? Cho nên bây giờ người Phật tử lúc nào làm việc gì cũng nhớ đây là lành hay dữ. Nếu lành thì nỗ lực làm. Nếu dữ thì phải tránh. Dù có được quyền lợi. Bởi vì những cái này không có theo mình được. Thấy không? Vậy mà người đời cứ dành trong 3 cái này à. Tiền bạc, của cái, danh vọng, phải không? Nó, 3 cái đó là cái người đời bị sai chuyên đó. 3 cái đó không cứu được mình khi nhắm mắt. Mà hỏi được nó chỉ trong mấy chục năm rồi đi, nó giữ được đâu. Mà cái nó theo mình, trung thành với mình, mà mình không biết gì hết. Như vậy thì chúng ta nên bắt chước ông trưởng giả, hay là nên làm khác với ông trưởng giả? Bắt chước hay làm khác? Mình bây giờ chỉ cần phê phán trưởng giả là khôn hay là ngu. Ngu thì chúng ta phải khôn chứ đừng ngu nữa, phải không? Đó là cái gốc của sự tu. Vì vậy cho nên người Phật tử tu là để tránh cho mình cái khổ hiện tại và cái khổ của vị lai. Bởi vì biết chết là không phải mất, không phải hết, mà cái gì dẫn mình đi là nghiệp, thì phải luôn luôn lo là tránh những cái xấu ác, dù làm ra tiền mà nó là tội lỗi. Bây giờ tiền bạc nó sẽ tự giá mình sớm lắm, rồi danh vọng cũng vậy, mình được cái đó rồi nó sẽ mất. Chỉ có cái nghiệp lành là cái trung thành đưa mình tới nơi tới chốn đời này đến đời sau. Như vậy đó, biết hiểu đúng như vậy, đó là mình tu. Bây giờ tụi con phải là ông trưởng giả sáng suốt, phải không? Sáng suốt luôn, chứ đừng có tối tâm nữa. Làm trưởng giả sáng suốt là tụi con biết sống theo đạo, biết tu theo Phật pháp. Còn nếu làm trưởng giả mà mù tối đó thì uổng đi một đời, không có đi tới đâu hết, là khổ. Như vậy đủ chưa? Như vậy là tụi con hiểu rồi. Biết được điều thứ nhất là chết rồi, không phải hết. Điều thứ hai là chết rồi sẽ đi đâu? Mình trả lời được đó là nếu tụi con làm đủ 10 điều lành, chắc chắn là cõi trời. Không làm 10 điều lành mà làm được giữ tròn 5 giới là trở lại làm người, không nghi ngờ. Còn khác đi thì hơi lo, phải không? Hơi lo. Đó là cái mình tạo rồi mình chịu, chứ không phải ai có cái quyền áp đặt mình hết. Đừng quán trời trách đất, đó là cái điều căn bản mà người Phật tử phải thấy. Ít ra chúng ta cũng bằng ông Nguyễn Du phải thấy rõ, đừng có quán trời trách đất gì hết, chính mình làm mình chịu thôi. Hiểu như vậy đó là tụi con hiểu được một phần của đạo Phật. Thôi ngàn đề nghị ha, để tiếp tục làm nghiệp lành.
Vì cuộc đời này vốn là vô thường, bất tịnh và hư huyễn như cuộc sống chúng ta vậy. Xin hãy lắng nghe Hòa Thượng viết bài thơ Gió Nghiệp vào tháng 8 năm 1982 tại tu viện Chân Không. Đem vào là nhờ gió, tống ra cũng gió đưa. Một con gió nghiệp rừng, thân này như khúc gỗ.
Đem vào là nhờ gió, tống ra cũng gió đưa. Giữa chân hoàng, tất cả đều gió. Một phen gió nghiệp rừng, thân này như khúc gỗ.
Mạng sống con người chỉ là sự vay mượn liên tục của hơi thở mong manh, của nhịp đập con tim thật là vô thường hư giả. Trong bài thơ Phá Ngã, Hòa Thượng đã viết về mạng sống băng hoàng ấy của một kiếp người.
Mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim. Thế nào là mạng sống? Vay mượn liên tục,
khi hơi thở ngừng hoạt động, thân tứ đại này tan rã, thể xác ấy không phải là con người thực của ta nữa. Hòa Thượng viết trong bài Kiếp Thân Phút Chót, còn động, còn ấm, còn ta, động rừng ấm hết thì mang ra đồng.